Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xong được cái phẩm thứ hai thôi. Phương pháp niệm Phật viên thông được xem là trọng tâm của Tịnh Độ Tông. Giá trị triết lý về phương diện hành trì của phương pháp này rất cao, và có thể nói không có pháp môn nào của Phật giáo Đại thừa là không được chứa được một cách vắn tắt trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Bồ Tát Quan Thế Âm đã thay mặt của Đức Phật Thích Ca trả lời nghi vấn của Hoàng hậu Vi Đề Hy về sự giống và khác của pháp môn tứ niệm xứ và niệm Phật Tam Muội. Bồ Tát Quan Thế Âm đã giải thích rất rõ là tấm nghe của chúng sinh mang tính cách là thường hằng và bất biến, nhưng mà đối tượng âm thanh trần cảnh của cuộc đời đó là diễn ra theo hai cách: hoặc là làm cho ta hài lòng, hoặc là làm cho ta không ưng ý. Phản ứng trước sự thuận và nghịch của cái nghe, lời thị và phi bắt đầu có mặt. Con người trở nên thất điên bát đảo trước những nội dung về sự nghe của mình. Bởi vì đó ta đã chạy theo đối tượng âm thanh, thay vì ta phải quay về tấm nghe thường trú. Sự thực tập đó được xem là tinh hoa của niệm Phật nhĩ căn viên thông. Trong phương pháp này có một cái mẹo vặt nhỏ ta cần lưu ý, là lúc đầu đó phần khẩu niệm trở thành như là một tiêu điểm quan trọng để chánh niệm tỉnh thức có cơ hội được thiết lập trong âm thanh qua danh hiệu sáu âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Tính cách và phương tiện của việc nương vào thanh âm để có được chánh niệm được xem như là thích hợp với căn tính của chúng sinh ở cõi ta bà. Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đó một bài kệ rất ngắn nói về phương pháp viên thông về nhĩ căn. Qua bài kệ sau đây: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tắc tùng văn trung nhập. Chân giáo thể nghĩa là giáo pháp mà huyền diệu của Đức Thế Tôn tại cõi Ta Bà được sử dụng ở trong đại từ chỉ thị ở đây là thử phương. Cốt và đặt trên nền tảng tạo sự thanh tịnh của tâm là ở việc chuyển hóa âm thanh qua sự nghe của lỗ tai. Ngay cả trong trường hợp các hành giả muốn chứng đắc được tam ma đề, tức là đại định, mà trong tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn đó, cũng phải đi bằng con đường quán chiếu âm thanh, tắc tùng văn trung nhập. Mà dù ngày nay cái phương tiện nghe nhìn đó, được xem là mạnh nhất trong phương tiện truyền thông, nhưng mà trong cái nhìn đó, nó luôn luôn có cái nghe. Ngay cả phim không lời của sạc lô đi, nó cũng có những cái tiếng nhạc đềm, những cái tiếng âm thanh ở bên trong đó, ngoài là âm thanh và tiếng nói của con người. Thì như vậy là trong phương tiện của sự nghe luôn đính kèm theo cái sự thấy, trong phương tiện của sự thấy kéo theo phương tiện của sự nghe, và do đó chỉ cần quán chiếu phương tiện của sự nghe thôi, ta có thể làm chủ được cái tánh nghe thường trú vốn có ở trong chân tâm và thể tánh tịnh minh của từng con người. Nỗi khổ niềm đau của con người thường có mặt là do vì tâm ý và thức chạy theo đối tượng âm thanh. Người ta phê bình mình một câu, cảm thấy rằng là cái tôi bị thương tổn, bị thách đố, và cái tôi đó bắt đầu phản ứng tự vệ bằng những lời lẽ có thể là căng thẳng hơn, nặng nhọc hơn, hoặc là những người nhát hơn đó, thì trốn tránh vì sợ những lời phê bình đó làm cho mình mất đi niềm vui và hạnh phúc, cho nên họ rút tất cả các hoạt động giống như là con rùa rút túi chi vào bên trong cái mai, và có cảm giác rằng là nó đang được an toàn, trong khi đó các nghịch cảnh xung quanh vẫn tiếp tục đang diễn ra. Người tu theo Phật giáo đó thì không cần phải trốn tránh nghịch cảnh như con rùa rút vào trong cái mai, mà tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, kiến văn giác tri vẫn hiển hiện, nhưng ta làm chủ được nhận thức và cảm xúc, cho nên không để cho các đối tượng trần cảnh và âm thanh làm mê hoặc con người. Thực tập được như thế là ta đang đi trên con đường thiết lập được niệm Phật, nhĩ căn, diên thông. Trình bày đến đó thì Hoàng hậu Vi Đề Hy tiếp tục hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm cái nguyên tắc tổng quát như thế rất là sâu sắc, chúng con cảm nhận được những đi vào khó quá, xin Ngài dạy những cái phương cách ứng dụng đơn giản hơn để tất cả mọi người theo tịnh độ tông đó có thể hành trì có kết quả cao. Khi được yêu cầu thì Bồ Tát Quan Thế Âm phân tích gồm có một số trình tự, mà bước đi đầu tiên là các hành giả phải buông xả ngã chấp. Sở dĩ mà con người bị vướng vào trong cái khổ đau do lời thị phi là vì chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng cái tôi thông qua cái ngã chấp đó, là tên tuổi do cha mẹ mình sinh ra, là thân thể hình hài vật lý mà mình đang có, là vai trò chức nghiệp mà mình đang sống ở trong xã hội. Cho nên mỗi khi đó, một trong hoặc bao gồm những thứ đó đó bị tha nhân dù cố tình hay vô ý, hiểu đúng hay là hiểu sai, thương tổn, ta cảm thấy mình bị chao đảo và khổ não vô cùng. Thì đó là vì ta đang vướng vào cái bệnh chấp và cái tôi. Cho nên để có được cái con đường viên thông về nhĩ căn đó, không buông xả được cái tôi thì cha không có con đường để đi vào. Cái tôi thì gồm có ba phương diện: cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý và cái tôi ám ảnh. Cái tôi nhận thức về phương diện nhận thức luận bao gồm cái tiến trình tư duy, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, loại suy, và mình nghĩ rằng mình là chủ thể của tiến trình nhận thức: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý tưởng tượng. Khi mà con người có khuynh hướng đánh đồng cái tôi với cái tiến trình nhận thức như thế, tất cả mọi cảm nhận được thông qua thấy, nghe, ngửi, biết, ta đều đánh đồng nó là chính mình. Và do vậy nó dẫn đến nhiều cái phản ứng tiêu cực và sai lầm, mà lẽ ra tâm ý và thức không nên vướng vào đó. Hãy xem chúng như là những hiện tượng rất là bình thường diễn ra trong cuộc đời. Về cái tôi tâm lý đó, thì ai dính vào có khuynh hướng xem mình là trục xoay, là hệ quy chiếu, là bản lề, là tầm quan trọng, là nền tảng mà tất cả mọi người xung quanh đều xoay theo cái bản lề đó. Cho nên phát sinh thêm một thái độ ứng xử là cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, và đi đến đâu đó, nó đụng với tha nhân đến đó. Cái tôi tâm lý này đôi lúc của người trình độ A nhưng mà nghĩ rằng là mình là 10A, trình độ B nghĩ rằng mình hơn A, và cứ như thế ta đánh mất rất nhiều cơ hội để học hỏi cái hay, cái tốt, cái đẹp của tha nhân và cộng đồng. Và người có cái tôi tâm lý quá lớn đó, dễ dàng bị nhạy cảm trước những điều mắt thấy tai nghe. Dầu đôi lúc không ai ám chỉ đến mình vẫn có cảm giác rằng mình đang bị người khác soi mói, tấn công. Cái tôi ảo tưởng nó nguy hại hơn, là người đó có khuynh hướng là hình dung, tưởng tượng, suy luận rằng mình thế này thế nọ, người khác đối với mình thế kia. Và do đó đó, suốt cả cuộc đời cứ chạy theo cái phản ứng của tâm lý và cảm xúc, và không bao giờ có được cơ hội để làm chủ bản thân mình. Như vậy là ba hình thái của cái tôi này đó, làm cho hành giả dù tu theo bất kỳ pháp môn nào, dầu là thiền tâm, tịnh độ tông, mật tông hay các pháp môn khác, khó có thể chứng đắc được cái giá trị của pháp môn. Cho nên ta nên hiểu là trong các pháp môn đó, các vị pháp sư thường hướng dẫn chúng ta một cách vắn tắt từ cái điểm khởi đầu và cái kết thúc là kết quả an lạc hạnh phúc. Cái tiến trình chính giữa nó được nói kết bằng rất nhiều dấu chấm, mà nếu mà lôi đầu lôi cổ hết tất cả những thứ này là có cảm giác ngán lắm. Ví dụ từ Los đến chùa Phật Tổ ở thành phố Long Beach, và chỉ nói là Los đến Long Beach mình nghe có cảm giác là gần. Nếu mà mô tả ra phải đi qua con đường A, đường B, đường C, đường D vào những thời điểm mà xe không bị kẹt thì cũng phải mất đến vài chục phút. Cái người mới đi lần đầu cảm giác ngao ngán vô cùng, nói điểm xuất phát và điểm kết thúc. Nhưng ta phải mặc nhiên hiểu rằng là giữa hai điểm đó đó, nó được nối kết bằng rất nhiều các viên gạch, viên sỏi, viên đá, nhựa thì ta mới có thể đến được. Thì trong pháp môn hành trì của Tịnh Độ Tông cũng như thế. Một số các vị pháp sư giảng chỉ giải thích một cách ngắn gọn rằng là niệm Phật nhất tâm, giữ lấy chánh niệm trong danh hiệu của Đức Phật là mọi thứ đều được an lành. Nói như thế là nói vắt tắt thôi. Còn trong kinh Niệm Phật Ba La Mật này phân tích rõ, nếu ta không rũ bỏ được cái tôi thì cái tôi cỡ nào tôi không đạt được cái gì hết trơn á. Do đó đó là trọng tâm của Phật giáo là chuyển hóa cái tôi. Chuyển hóa cái tôi nó khác với cái quan niệm của những người khác tôn giáo với đạo Phật, quy kết rằng là đạo Phật dạy diệt ngã. Cái ngã không phải là kẻ thù để ta diệt. Cái ngã nó có hai phương diện, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Hành giả Phật giáo là chuyển hóa phương diện tiêu cực của cái tôi, giữ lại cái tích cực. Và làm như thế đó, con người đó trở nên là dễ dàng gần gũi thân cận, cùng cách giao tế rất là chuẩn mực, nhẹ nhàng thư thái, mang lại cho người giao tế đó có cảm giác dễ chịu. Cho nên ta không thể diệt được ngã, mà ta chỉ chuyển hóa cái ngã trở thành một cái năng lượng của lòng từ bi và tự giác ta. Thì lúc đó là con đường hành trì đó được xem là có kết quả. Bồ Tát Quan Thế Âm cho chúng ta biết là ở trong tiến trình của luân hồi đó, tất cả chúng ta lặn hụp ở trong vô minh, nương theo vọng kiến, kết bạn với tà kiến, ngã kiến làm tâm, rời xa tri kiến giải thoát, cho nên đã bị vướng vào bùn lầy của ngã chấp. Kết quả là ta bị đắm chìm trong khổ đau. Phân tích về tiến trình của cái tôi với sự vận hành của nó tạo ra những trục trặc ở trong sanh tử của luân hồi như vừa nêu đó, đã làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là bao quát rằng là sự có mặt của cái tôi luôn luôn đồng hành với vô minh. Nơi nào có vô minh, nơi đó còn cái tôi chấp trước. Nơi nào có cái tôi chấp trước, nơi đó vô minh chưa được chuyển hóa, và do vậy hành giả chưa được mức độ chuyên sâu ở trong năng lực hành trì của chánh niệm đối với danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vọng kiến là cái nhìn bao gồm nhận thức, thái độ, quan điểm không phản ánh được bản chất của thực tại. Mà theo Đức Phật đấy, cái tri kiến chân chính mà con người có thể có về thế giới quan, nhân sinh quan và mọi thứ trong cuộc đời là duyên khởi, vô thường và vô ngã. Duyên khởi là học thuyết phân tích cho chúng ta thấy rất rõ là sự vận hành của vũ trụ từ lúc được hình thành, phát triển, rồi nó dẫn đến sự hủy diệt để tạo ra một tiến trình mới tương tự, luôn luôn nương vào nhiều yếu tố, không bao giờ tồn tại một cách biệt lập. Từ đó đó ta suy luận ra rằng là vũ trụ này không có nguyên nhân khởi thủy, dù đó được mệnh danh là duy tâm hay là duy vật, dù đó là thượng đế hay là bất cứ một cái gì. Theo sự suy luận của các nhà triết học, tôn giáo, triết học Đông và Tây, mà tất cả nguyên nhân mà có, thì từ đó đó cái kiến thức này sẽ giúp cho ta không còn tin vào thượng đế là đấng sáng tạo, không tin vào các thần linh là những người trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, và do đó ta không cần có nhu cầu để cúng kính các vị đó, vì ta biết rằng là học thuyết về duyên khởi tạo cho mình một cái nhìn về nhân quả. Các hành giả Tịnh Độ Tông xác lập niềm tin như thế này. Cho nên trong lúc hành trì đó, mình có được một cái bản lĩnh về mọi thứ diễn ra trong đời với một thái độ chịu đựng để vượt qua các khó khăn, chứ không có vọng cầu các cái hỗ trợ tha lực bên ngoài, đặc biệt là Thượng Đế và các thần linh. Hiểu được vô ngã như ta vừa thấy rằng là cái tổ hợp sự sống tạo ra con người gồm có thân và tâm. Thân là một tổ hợp, nó theo triết học Phật giáo được gồm có 36 thể trược: lục phủ, ngũ tạng, da, tế bào, xương, thịt, máu, mủ. Chi chích nó ra đó gồm có 36 yếu tố. Và 36 yếu tố này trên thực chất đó, nó thuộc về địa đại, tức là nguyên lý chất rắn. Nó tạo ra hình thù, mà cái gì nó có hình thái đó, cái đó nó tạo ra không gian. Như vậy có thể nói vô ngã là sự không thường còn bất biến về phương diện không gian. Không gian được tạo ra tối thiểu bởi hai yếu tố vật chất, mà giữa chúng có một khoảng cách. Ví dụ chánh điện của chùa Phật Tổ được khánh thành cách đây vài năm, xây dựng theo một cấu trúc của hình chữ nhật, chiều dài hai cạnh tường trái và phải, trước và sau đó, tạo ra cái không gian mà bên trong cái sức chất của nó về phương diện luật pháp cho phép là 205 người. Và thực tế đó, ta có thể ngồi chật đến 500 người. Thế thì do có bốn bức tường mà ta có một cái không gian của cái chánh điện, cho nên vật chất tạo ra không gian. Mà theo Phật dạy thì vật chất luôn luôn trong quá trình vận động, biến dịch bởi nguyên lý vô thường, cho nên nó không phải là vĩnh viễn như mình. Hiểu được như thế thì ta không có khuynh hướng chấp cái thân này là tôi, và cái tôi đó không bị thẹt, bị kẹt trong cái thân. Về phương diện thời gian đó, thì mỗi một con người và các chúng sinh nó có mặt thông qua năm tháng ngày giờ, và cái điểm xuất phát đó luôn luôn thuộc về quá khứ. Ta đang sống ở hiện tại và hướng về trong tương lai. Cái chuỗi thời gian đó luôn luôn là biến dịch, cho nên nó được gọi là vô thường. Hiểu được cái tính cách vô thường trên cái thân thể vật lý tạo ra thành phần sống của từng con người đó, thì con người sẽ nỗ lực rũ bỏ cái sự chấp chấp về cái tôi này. Các hương linh sở dĩ mà không được siêu sinh là bởi vì bám vào hoặc là thân thể vật lý, hoặc là dòng cảm xúc, nhận thức, bao gồm sự luyến tiếc về tình thương, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, tài sản, địa vị, chức tước, hay là sự oán ức, hoặc là một thái độ sân hận ở trong thù hằn giữa chiến tranh bởi các bên đối lập vị, tức là chính trị vân vân, là bởi vì họ bám vào hoặc là cái thân hoặc là cái tâm. Còn thực tập vô ngã đó thì hành giả từ nội tâm thấy rất rõ thân và tâm không phải vĩnh viễn là của ta. Chúng có mặt ở trong cuộc đời này nương vào tinh tra, chứng mẹ, các duyên, điều kiện hình thành, cho nên chỉ đóng vai trò chức năng thôi. Mình sống 70 năm thì chiếc xe của thân thể này nó hơi già, cũ kỹ, vàng đồng nó vẻ hơi bị rơ, nhớ xăng rồi nó cũng bị hao mòn, bánh rồi các dụng cụ khác nó cũng bị trục rạc, là lúc phải đại tu thì nó mới được đảm bảo. Và do đó khi mà mình có mặt với nó lâu, ta có khuynh hướng đánh đồng nó là chính mình, vì nó là kẻ đề tớ rất là trung thành. Một cái tâm nó bao gồm cả một cái dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, và luôn luôn tiếp xúc với cuộc đời thông qua các mối quan hệ giao tế. Cho nên con người có khuynh hướng đánh đồng nó là chính mình nhiều hơn là đối với cái thân được. Và ai chạy theo như thế đó thì dễ dàng rơi vào cái tình trạng là đánh đồng cái tôi đó làm tâm của mình. Nếu hành giả tự tâm mà không nhận diện được cái này đó trong quá trình thực tập đó, thì cái kết quả đạt được ở trong việc mà trở về với cái tánh nghe thường trú ít hơn. Mình cứ chạy lẩn quẩn theo cái tôi thôi, cái tôi được ca tánh dương á thì làm cho mình có cảm giác nó hơi nở cái lỗ mũi chút xíu, ở cái dùng cái miệng đó, nó vẻ nó có kích thích mà làm cho mình muốn mỉm cười tự hào, hay là trong tim nó đập phình phịch, cảm thấy nó thoải mái lắm. Dầu mình tới vậy mình không nói ra, tối về nhà ngã lưng xuống cái thay vì ngủ vẫn không được, cười vẫn chi một mình. Đó là cái tôi được tán dương. Còn cái tôi bị phê bình đó, nó diễn ra theo một cái cơ cấu đối lập. Có người về suy nghĩ lại, ngày hôm nay tôi làm cái gì mà ông bà kia đã phê bình tôi đến thế. Tôi là người tốt mà, tôi đâu có làm điều gì phiền muộn trai đâu, tại sao người ta cứ phải đâm chọc vào tôi, làm cho tôi cảm thấy rất là khó chịu. Là bởi vì người đó đang đánh đồng cái dòng cảm xúc đó là mình. Giờ tôi tập vô ngã, nghĩa là mình không đánh đồng hai cái này là tôi, thì các khổ và đau không có cơ hội để bám víu. Đau nó thuộc về vật lý, đối với cơ thể là phản ứng sinh học. Khổ nó thuộc về tâm lý, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi thực tập vô ngã đó thì cái đau đó nó không có chỗ để bám víu. Mặc dầu khi một cái chi phần nào đó của cơ thể bị trục trặc đó, đau nhói dữ lắm, nhưng nếu ta thực tập vô ngã, cái đau đó nó tách ly từ từ theo cái thế ly tâm, ngày càng xa chúng ta ra. Còn ai bám víu vào nó theo công thức nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó, tức là quan trọng quá chính mình lên, thì cái tôi nó được tăng trưởng, chung sinh, giãn nở ra nào mình không ai. Thì cái khổ đau của người giàu sang nhiều hơn là những người khốn khó. Những người ở châu Á khi đọc những tạp chí thống kê xã hội học của Hoa Kỳ và Pháp, khi được biết là mỗi ngày tại Hoa Kỳ có khoảng 50 người giàu tự tử chết, và ở Pháp thì trung bình có khoảng 30 người. Không tính giàu sang phú quý đâu thiếu thốn gì tại sao tự tử, vì khi mà họ bị thương tổn cái tôi qua cảm xúc, nhận thức, trong tình yêu, trong tình thân, làm cho họ có cảm giác là cả cái vũ trụ đã sụp đổ trên đôi vai của họ, sức họ bé nhỏ quá, Thượng Đế đang được kêu cứu nhưng mà không biết đi đâu mất, làm cho họ phải chịu bơ vơ một mình. Mà trong cái nền văn hóa được ủng hộ cho cái tôi được phát triển một cách tự do, làm cho con người gần như là nó có những cái khoảng cách tâm lý, mặc dù nhà so sánh với nhau nhưng không biết ông nhà bà kia như thế nào, cũng không dám lân la, vì cái tôi đó nó được bung bích bởi luật pháp. Cho nên sự thương tổn với dòng cảm xúc trong cái tôi của nền văn hóa phương Tây cao hơn rất nhiều lần so với cái tôi của người châu Á. Một tiếng ồn chút xíu có thể thư kiện này, hoặc là một cái ô nhiễm môi trường nho nhỏ làm cho người ta khó hài lòng. Cho nên dân phương Tây mà đi du lịch sang Ấn Độ, nếu không đi bằng cái chiều sâu của tâm linh đó, thì thấy đây là một cái xứ sở có cái dơ ô nhiễm môi trường quá, chịu không nổi. Qua chừng 2 ngày thôi là có thể bị bệnh này. Cái sức đề kháng đó của tự thân nó kém hơn là những người ở những quốc gia nghèo khó, vì cái tôi nó được bung bích nhiều quá bởi rất nhiều cái thuận cảnh. Cho nên lún vào trong cái tôi thì việc thực tập dù là pháp môn nào cũng không bao giờ có triển vọng hết. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Bồ Tát Quan Thâm nhấn mạnh điểm này rất là nhiều. Và cái bước đi đầu tiên của việc niệm Phật viên thông là làm sao chuyển hóa được cái tôi. Thì lúc đó đó Bồ Tát nói rằng là tâm của hành giả đang được nhân rộng và được bằng với tri kiến Phật. Nghĩa là phàm phu tục tử được định nghĩa là người đang sống với cái tôi, còn các vị thánh và Phật đó là đang sống với cái không còn là cái tôi nữa. Cho nên tâm của các ngài rộng như thái hư, sâu như đại dương, lớn như đại địa, không bị bất cứ một cái gì làm giãn cách. Ta và người, thân và sơ, bạn và thù trong thế giới dị nguyên chỉ là một trò đùa đành hanh, có thể làm ảnh hưởng đến người phàm, nhưng đối các ngài đó, nó giống như là một cái đám mây đi ngang qua cái quả núi Tu Di. Mây không làm cho núi Tu Di bị trở ngại, núi Tu Di cũng không làm cho mây bị cản trở, vô thông vô ngại. Trong các mối quan hệ, nếu ta nghĩ rằng là những người khác với mình có cái nhìn, cái tư duy, hành động khác với mình, nó giống như là mây và mình là núi, hay hoặc là mình là mây, họ là núi, hai cái này làm đẹp cho nhau. Nếu mây nghĩ rằng núi đứng cản đường, cản mũi đó, thì mây sẽ phiền não, khó chịu vô cùng. Nếu núi nghĩ rằng mây đó làm cho màu xanh của mình mất đi do cái màu đục mà mờ phủ ở trên nó, thì núi sẽ sân hận và khởi sự chiến tranh liền. Rất may là mây và núi không có cái tri thức đó, cho nên chúng có thể sống hòa bình và nó tạo ra một cái cảnh rất là thơ mộng, rất là đẹp. Vừa thực tập và viên dung về thức, cần phải có cái nhìn đó, tức là những sự khác với mình không phải là một sự trở ngại mà là một sự tô điểm cho ta, cho nên ta có thể hài hòa với tất cả mọi người mà không có bị một sự thương tổn nào. Thực tập như thế là đang thực tập vô ngã. Và nếu ai còn quá nhiều cái ngã thì hãy thực tập quán chiếu núi và mây không trở ngại lẫn nhau, thì cái tôi đó được tan hẹp từ từ và được chuyển hóa. Thì lúc đó tri kiến Phật là một tri kiến của lòng từ bi và tự giác sẽ bắt đầu được khai mở. Cho nên niệm Phật viên thông, làm thế nào để cái tâm định tĩnh cho phá được cái tôi, cho nên nát tan ra hết thì mới thành công. Bước thứ hai, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là không chạy theo thức. Trong tâm tiếng học Phật giáo có ba khái niệm: tâm, ý và thức. Ý nó thuộc về giác quan thứ sáu, cái nhận thức bao quát. Còn thức thì bao gồm có cái nhận thức của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái sự xúc chạm của thân và sự hình dung tưởng tượng của ý tưởng bên trong. Thì bản chất của thức nó lệ thuộc vào tính điều kiện, khi có đó nó phát khởi, khi không đó nó tạm vắng, và nó làm cho con người bị chạy theo cái tiến trình sai sự của nó nhiều hơn. Nếu ta đóng hết các cánh cửa trái và phải, trước và sau của ngôi chùa Phật tổ này lại, ta mở hết những cái cửa sổ có kiến đó, và ở mỗi một cửa sổ đó ta để một cái cánh, một cái màu, ví dụ như màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, cam, sáu màu chẳng hạn, bật một ngọn đèn tiếp sáng lên thôi. Đứng từ bên ngoài quan sát đó, thì ở cái chỗ nào để cái màu lọc là vàng thì cửa sổ đó có màu vàng. Tương tự ở các cửa sổ khác sẽ có xanh, trắng, đỏ, cam, đen, mà trên thực tế nó chỉ có một cái đèn tiếp thôi, nhưng mà nó lại có sáu màu. Thì thức của con người nó cũng y hệt như vậy, nó chỉ có một cái tâm làm cốt lõi, nhưng mà nằm ở con mắt thì nó nhìn thấy màu sắc và hình thù, còn ở cái lỗ tai thì nó nghe âm thanh, ở cái lỗ mũi thì ngửi cái mùi, ở cái lưỡi thì nếm cái vị. Và ta có cảm giác rằng là sáu tên này đó nó hoạt động một cách biệt lập với nhau. Theo tâm lý Phật giáo đó, chúng chỉ đóng vai trò chức năng thôi. Cho nên để không chạy theo thức thì cái điều tiên quyết là ta làm chủ được tâm, làm chủ được cái tổng chỉ huy bên trong. Thì dầu cửa sổ của thức đó nó có màu sắc khác nhau với các biệt nghiệp và cộng nghiệp, ta vẫn làm chủ được nó mà không bị để cho nó đẩy mình đi vào trong cái thế giới do chúng chủ động. Để thực tập được điều đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta về một cái tiến trình thực tập về duy thức, nó tôi nói là hơi khó nhưng rất là có hiệu nghiệm. Thế giới tâm sinh lý của duy thức học đó được thể hiện qua ba thuật ngữ sau đây. Thứ nhất, y tha duyên khởi, bao gồm con người dạng vật từ cái ta thấy và hình dung được cho đến những cái ta không thấy và không hình dung được, đều nương vào những cái khác mà hình thành, hay nói cách khác là nhiều điều kiện. Còn khoa học vật lý hiện đại nói rằng là các nguyên tử, các phân tử mà bản thân của chúng được tạo thành bởi những yếu tố khác nữa, thì cái đó được duy thức học gọi là y tha duyên khởi. Phần lớn con người khi mà tiếp xúc với bản chất y tha duyên khởi đó, sẽ nói là mình, nếu không là mình là sở hữu của mình. Ví dụ cái nhà, chiếc xe, cái bàn, cái ghế, vật dụng, mà nhất là trong ngôn ngữ tiếng Anh ta luôn luôn dùng sở hữu cách my. Nó gắn liền trong tiếng Việt mình đỡ có cái đó ít hơn, cho nên cái tâm lý mà chấp cái sở hữu nó ít hơn là trong nền văn hóa mà dân phạm ngôn ngữ của đó luôn luôn dùng cái tính sở hữu cách. Do đó là cái thái độ tâm lý thứ hai được xuất hiện qua cái khái niệm biến kế sở chấp. Đây là đầu mối của cái tôi, nó là dây kiểm gai, nó là hàng rào, nó là miếng chai, nó là dao búa mát rìu. Đụng tới đó là chảy máu, đụng tới đó là thương tổn, khổ đau. Biến kế là phủ trùng, sở chấp là nó dính mắt, đụng tới đâu là nó dính tới đó. Thay vì mình nhận diện bản chất của mọi sự hiện tượng là duyên khởi, thì cái dính của cái tôi và cái sâu của tôi nó sẽ giảm đi liền. Lần này ta không nhìn thấy như thế, mà thấy nó là cái tôi và cái của tôi, cho nên là nó dính lung tung hết. Và cái cơ cấu xã hội con người là cũng dựa trên cái tôi mà tồn tại. Nhà của tôi, trong đó có một mái ấm hạnh phúc với vợ và chồng, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi. Và hoa trái của tình yêu vợ chồng tôi đó có những đứa con của tôi. Và để đảm bảo được cái mái ấm đó, tôi phải chăm sóc nó, ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi làm việc, rồi lập gia thất, cho đến lúc nó đủ sức để mà có một gia đình riêng. Thì về phương diện luật pháp, việc mà nối kết cái tôi trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái là có thể chấp nhận được, vì nó tạo ra một cái cơ cấu đạo đức ở trong xã hội loài người. Nếu không có những cái hàn gắn như thế đó, con người dễ dàng rơi vào loạn luân, bất hiếu và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Thì đây là cái điểm tốt từ cái tôi mà có. Nhưng nếu ta đi vượt quá cái giới hạn đó đó, thì những cái tôi này nó sẽ thương tổn và nó va chạm lẫn nhau. Cho nên con người có muốn biến cái sở chấp, do đó là sống và chạy theo thức thay vì là trở về cái tâm. Như tôi vừa nêu cái ví dụ sáu cái kiếm đặt sáu màu, nó làm chúng ta có cảm nhận là sáu cái khác nhau, rồi tới chỉ là một cái tâm. Mỗi một phương diện của thức nó có một cái cách nhìn và chấp riêng của nó. Làm chủ được tâm là ta buông bỏ được cái này. Lúc đó Bồ Tát Quan Âm giải tiếp là các hành giả hãy thực tập hiện thức tâm tam muội, thì lúc đó nó đang đạt được cái gọi là chân di thúc tấm. Tam muội là định, thúc tâm là một cái từ mới, và trong ngữ cảnh này đó làm sao ta nhập vọng được cái đại định của tâm ngay trong giờ phút hiện tiền, là hiện tâm thức. Như vậy bản chất của pháp môn tịnh độ ở trong bản kinh này ta thấy sâu sắc, không thua kém gì phương pháp tứ niệm xứ, hay là 16 pháp quán niệm hơi thở, hay là thiền Vipassana của Phật giáo Pali, mà ngôn ngữ mô tả đôi lúc nó cũng rất là khoa học và gần gũi đời sống ngày nay. Bản chất của hạnh phúc theo định nghĩa của Đức Phật là có mặt khi mà thân và tâm chung thủy với nhau. Thì tôi dùng khái niệm xã hội gia đình để nói cho dễ hiểu. Thường ta để cho thân và tâm ly thân, rồi dần dài dẫn đến ly dị. Thân có một cái chỗ mà tâm đang sống hữu một nơi nào đó, tình trạng đó gọi là ly thân. Mà ly thân nhiều quá thì dẫn đến ly dị thôi. Như vậy cái bản chất của việc mà các hành giả tịnh độ tâm thực tập là làm sao để đạt được cái tình trạng hiện thức tâm tam muội, tức là một cái chánh định mà tâm thức đang có mặt ở trong giờ phút hiện tại. Thì lúc đó đó, cái dòng chảy của tâm và của thức nó trung thành và không bao giờ tách ly khỏi cái thân. Cái thân mỗi người nó có giới hạn vật lý không gian, đang có mặt ở tại chánh điện của chùa, thực tập khóa tu thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật 3 ngày một cách nguyên mặt. Nếu tâm thức của một hành giả nào đang đặt cái nỗi lo sáng nay cháu tôi bị bệnh, con tôi bị ốm, chồng tôi bị đau, hay là vợ tôi đó cần phải đi ngân hàng để lấy tiền, tôi đi tới chùa rồi ai làm cái việc đó, thì lúc đó đó cái hiện tiền tâm nó bị đánh mất, và cái tâm đó đang quay về cái quá khứ với những nỗi lo của nó. Cho nên tam muội tức là chánh định không thiết lập được. Để thiết lập được hiện tâm thức tam muội đó thì các hành giả phải thực tập cái thói quen là khóa công việc ngay cái chỗ nó xuất phát. Ví dụ khi quý vị làm việc ở cơ quan, 5 giờ chiều kết thúc công việc, khóa hết tất cả các trách nhiệm xã hội ở ngay cái công việc đó, và lên xe là chỉ nhớ thân mình đang ngồi trên xe, đang lái xe, để có chánh niệm không có tai nạn giao thông. Lúc đó mà cái vương vấn về công việc chưa được giải quyết ở công xưởng có thể làm cho mình mất tự chủ trong lúc lái xe. Và khi trở về nhà thì cũng không mang công việc lái xe về nhà nữa, mà lúc đó là sinh hoạt với vợ và chồng, cha mẹ con cái. Vì đơn thuần công việc đó ta không có kéo bám cho tất cả những việc gì của thiên hạ vào bên trong. Và khi có mặt ở nơi công ty thì cũng không mang việc gia đình vào, hay là không nhớ đến việc gia đình. Thì lúc đó là ta đang để cho thân và tâm có mặt một chỗ. Nên khóa công việc như thế thì nó có hiệu quả rất là cao. Và khi mình có mặt ở trong cái nền văn hóa phương Tây đó, ta có được một cơ hội để thực tập được cái này, tương đối là dễ thành công. Vì cái việc mà phân zone ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó, rất là cụ thể. Khu vực nào làm chợ búa thì chỉ đơn thuần là buôn bán giao dịch, tối không ai được ở lại. Khu vực dân cư đó thì không được buôn bán, không được sản xuất. Còn ở tại Việt Nam đó, hễ nhà nào mặt tiền đều sử dụng là cái chỗ sản xuất và bán, cũng là cái chỗ ở. Cho nên suốt 24 giờ đồng hồ đó, những người nghèo ở những nước như thế đó tiếp xúc với quá nhiều công việc, mà tối khi mà đặt thân thể của mình trên cái giường ngủ, con mắt vẫn còn nhìn thấy các vật dụng buôn bán, nên tâm khó có thể dừng được lắm, không sống được ở trong trạng thái hiện tâm thức tâm muội được. Do đó nương theo cái cộng nghiệp mới của nền văn hóa phương Tây là khi về nhà thì phải nhớ rằng là đây là cái zone gia đình, chỉ có công việc gia đình thôi, chứ không có đem cái zone của công ty về, không có đem cái zone của chợ búa về, không đem cái zone thị phi về, không đem bất cứ cái zone nào khác về. Đó là hiện thức tâm tâm muội, là không chạy theo thức mà chạy quay về với cái trung tâm. Thì làm được như thế thì ta sẽ dần dần đang nhập vào chân duy thức tánh, là bản chất thanh tịnh của tâm thức. Bước thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là chuyển thức thành trí. Thức luôn luôn diễn ra theo cơ chế nhị nguyên, và cái phản ứng của nó là một cái phản ứng rất là hiện thực. Uống một cái ly nước vào, nếu nó là nước chanh ta có cảm giác là chua, nếu là chanh muối có thêm cái vị mặn, nếu là chanh đá nó có thêm cái vị lạnh, nếu là chanh nóng nó có thêm cái vị ấm. Để cảm nhận được rất rõ, và cái phản kế ra sao thích hay là không thích. Đó là cái thích của cái lưỡi. Và các phương diện còn lại của mắt, tai, mũi, thân thể cũng diễn ra theo cái cơ cấu như thế. Cho nên người nó có hai cái phản ứng thuận và nghịch. Cái gì hợp rơ, hợp gu là ta có khuynh hướng là tiêu thụ hóa đó. Áo quần, trang sức phẩm, thức uống, thức ăn nó cũng như thế. Cái gì mà mình thấy thích là mình luôn luôn thích trụ nó, và cái nào không thích là mình loại trừ liền hoặc là mình giải phóng nó. Thì trong cuộc sống nó luôn luôn diễn ra như vậy. Còn người thực tập đó, mà nhất là tịnh độ tâm hành giả, và phải ý thức rất rõ là cái việc là chuyển thức thành trí là trọng tâm của con đường tu. Thức mà vẫn còn nguyên, tức là luôn luôn phân biệt để mà có những phản ứng cảm xúc thuận và nghịch, thì ta chưa phải là người đã đạt được cái trình độ cao của tâm linh. Cho nên sự niệm Phật nó chỉ là một thói quen thôi, và do đó kết quả chuyển hóa nó không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Như vậy chuyển thức thành trí bằng cách nào? Bồ Tát Quan Tham dạy, trước nhất là buông huyễn tướng dạng pháp bên ngoài, không bám víu tám thức bên trong. Huyễn tướng bên ngoài và thức bên trong là hai đối tượng cần được buông thì hoạt động của thức được kết thúc và chân tâm thường trú được hiển hiện. Các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản thường đưa ra một ví dụ: mặt trời lúc nào cũng chiếu soi ánh sáng ngày và đêm, nhưng trong 12 giờ của ban ngày đó, mặc dù sự chiếu soi của nó vẫn đương liên tục do mây che phủ từ lúc ta thấy sự tối tăm, còn vào ban đêm đó thì nó vận hành ở nửa bên kia của trái đất, mình có cảm giác rằng nó mất, nó đang không có mặt. Cho nên đó, cái góc độ quan học của chúng ta với cái vị trí mình đang đứng làm cho mình tiếp xúc với cái phần đen mà thay vì đó tiếp xúc với cái phần sáng, cho nên ta có cảm giác là nó mất. Trên thực tế thì bản chất chiếu soi của mặt trời không có gián đoạn, không kết thúc. Các vị tổ sư thiền tâm cũng dạy một cách tương tự như thế. Chân tâm thường trú hay là gương mặt bản lai của mọi con người đấy, nó luôn luôn có với mình. Nhưng mà vì mình để cho cái hoạt động của ý thức và các thức giác quan đó, nó khống chế mình nhiều quá, cho nên là bản chất của chân tâm nó bị lu mờ đi. Như vậy là công việc thực tập là chuyển hóa làm sao cho nó thức trở thành trí, thì sự phân biệt chấp trước nó sẽ không còn nữa. Vì trí tuệ đó là một tấm gương, ta cầm nó xoay qua. Ví dụ trước đây trước mặt nó là một cái loại hoa cúc, phải không? Hoa này là đẹp đó. Thì tấm gương nó phản chiếu dùng cách chuẩn xác đó, màu sắc, hình thù, vị trí, không thêm, không bớt, không có thái độ, không có những phản ứng kéo theo sao, chỉ đơn thuần là ghi nhận thôi. Thì cái sự ghi nhận như thế được gọi là trí. Và người phàm cũng tiếp xúc với cái phương diện trí này ở mức độ khoảng 1-2 giây đầu. Từ giây thứ 3 trở đi là cái thái độ phản ứng về nó bắt đầu nó có mặt. Có người nó chờ cái bông gì đâu mà nó xanh lè vàng vàng, giống như người bị bệnh. Nên là thái độ không hài lòng về nó là bắt đầu có mặt. Có người nó chờ cái bông gì đâu giống trái chôm chôm quá, rồi cũng là thái độ kháng cự. Có người nói cái bông này đẹp lắm, để mấy ngày nó cũng không có bị hư, cho mình cúng mình tiết kiệm tiền được lắm. Bông này sẽ giống như con hướng dương thu nhỏ thôi. Nhiều người có cái cảm nhận khác nhau. Như vậy là sau cái tích tắc mình cái bông là cái bông đó, thì ta là có cái phản ứng kéo tại sao là thích và không thích với những cái thái độ. Thái độ đó có được thể hiện qua ngôn ngữ cụ thể hay không là tùy từng con người. Mà có người người đã biểu cảm cái thái độ qua cái ngữ điệu của ngôn ngữ nữa. Úi chà, cái bông gì đẹp quá. Thì ta thấy cái cảm xúc nó mạnh hơn, không ạ? Cho nên anh thức là luôn luôn là cái anh cảm xúc. ẩn rất là mạnh, và trong ngôn ngữ tiếng Việt ấy, cái cảm xúc nó mạnh lắm. Đối với người mình thích ấy, mình sử dụng bằng những ngôn từ rất là dễ thương. Còn đối với cái người mình không thích ấy, bọn nó, lũ kia, chúng nó, những kẻ khốn kiếp, nhiều cái từ nặng nề. Do đó là cái ngôn ngữ như thế nó cũng làm cho cái phản ứng của thức dễ dàng tồn tại và phát triển. Còn mình sống với trí đó, thì mình sẽ biết rất đơn giản là người A là người A. Còn người A làm sai, người A chịu trách nhiệm nhân quả, ta không có phải bận tâm gì đi nói chuyện của người A cho nó mệt. Còn nếu có nhu cầu, ta có thể góp với người A, góp xong rồi cái trách nhiệm tình thân của mình đã được kết thúc. Còn người A quay đầu đi về con đường tốt thì có lợi ích cho họ. Còn nếu người A đó bảo thủ và nghĩ rằng mình đúng thì tự lún sâu trong khổ đau, tiếp nhận cái vị đắng. Đó là chuyện nhân quả của tự thân đó. Chứ người ứng xử với cái trí đó thì vẫn quan sát, quan tâm với loài người, với chủng loại, với những người xung quanh, thể hiện hết cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà nếu người kia không hồi đầu thì mình không có bị vướng vào trong đạo. Còn khi mình sống với cái cảm, với cái thức đó, ví dụ như cha mẹ mà thương con cái, lo gì lắm, quan tâm nó. Bây giờ mùa thi Việt Nam đang diễn ra, cha mẹ thi cùng con em, con ngồi thi trong phòng, cha mẹ ngồi khi trên cái yên của xe Honda phía trước cổng trường này. Đó, khi nghe cái bánh keng 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 hết giờ, cha mẹ chăm ngóng đứa con ra, mà đứa con mặt bú sụ là biết rằng là nó thi rớt, thì cha mẹ cũng rớt theo. Mà nó mặt hớn hở vui vẻ, cha mẹ cũng vui theo. Và đó vì đang sống với cái thức. Còn nếu mà sống với cái chân tâm á, thì giả sử nó có mặt quyết sĩ đi nữa, thôi cũng không sao, chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Về khích lệ nó một cách tích cực để cho nó nỗ lực và làm lại lần thứ hai. Mình biết là cái duyên như vậy dẫn tới kết quả như thế thôi. Nó trình độ không cao, học không được siêng, nỗ lực không được nhiều, rất là chuyện thường tình. Thay vì chửi bới mắng nhiếc, hy vọng nó phải thế này thế nọ, ông nghè bà kia, chỉ làm cho nó bị đẩy vào cái thế rất là bế tắc. Và nhiều em sau mùa thi phải tự tử là vậy. Cha mẹ nó hy vọng nhiều quá mà nó không đáp lại được, là không được sự cảm thông, cho nên nó chết để cho cha mẹ nó biết. Nhiều đứa trước khi chết viết lại di chúc, viết lại những cái lời cuối cùng: tôi chết để cho ông bà hả dạ. Cha mẹ nào hả dạ vì diện chết của mình đâu, muốn mình sống thành công. Nhưng mà nói nặng lời quá, không hiểu được tâm lý đó, dẫn đến sự bế tắc là chuyện thường. Do đó nguyên cái huyễn tướng bên ngoài, tức là bao gồm đối tượng, rồi hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị, các vật chất xúc chạm khác nhau. Còn bên trong các thức là mình cũng không lưu giữ lại nào.